Chào quý vị. Ba tuần rồi. Sáng nay chúng ta bắt đầu niệm Phật lại sau khi nghỉ ba tuần. Đó mới kết thúc xong cái ba cái tuần của thiền thất. Cái thiền thất cũng khá nhiều người tới tham dự. Khi buổi tối nói pháp thì nhiều người tới nghe hơn là người ta tới thiền. Mỗi ngày chắc đông nhất là phía sau cái màn có hai người ngồi phía sau đó. Tại vì hai người ngồi sau cái màn cái góc đó không biết là chúng tôi sau này không có ai hết á, tại nào ngồi vào thiền. Đều cái cơ hội mà thiền được thiền gắt gao như vậy rất là quý. Tại vì chùa chúng ta chủ trương thiền tình đồng tu. Bởi vậy mới tổ chức cái khóa tịnh độ và khóa thiền thất trong hè. Cái thiền thất mặc dù nó hơi mệt một tí, để những người mà muốn dốc tâm tu tịnh độ đó cũng khuyên quý vị tới tham dự. Tới đó mà ngồi thiền mà niệm Phật cũng rất là tốt cho quý vị. Tại nếu chúng ta mà muốn đắc được vãng sanh Tây phương Cực Lạc đó, rất quan trọng phải hiểu rằng là phải cần phát triển cái công lực của niệm Phật. Đại thường thường những người mà tu tịnh độ đó, người ta chỉ được dạy là niệm Phật thôi. Tại nếu như quý vị niệm Phật đó, thì chắc chắn quý vị sẽ đắc vãng sanh. Hay những chư tổ sư đó đều nói như vậy hết, nói là nếu quý vị niệm Phật chắc chắn sẽ vãng sanh. Người vị tổ sư nào pháp môn tịnh độ cũng vậy, tông tịnh độ đều nói như vậy hết, quý vị vãng niệm Phật chắc chắn sẽ vãng sanh. Nhưng để quý vị hiểu cho nó rõ ràng, họ không nói rằng quý vị sẽ được vãng sanh kiếp này đâu, họ chỉ nói quý vị chắc chắn sẽ vãng sanh thôi. Tại vì ngay ngày Tiên Hóa ân sư thầy cũng nói như vậy đó, một vài người niệm Phật, một vài người chắc chắn sẽ vãng sanh. Nhưng đều không ai nói rằng là kiếp này sẽ đắc vãng sanh. Tại muốn kiếp này đắc vãng sanh nó cần có nhiều cái điều kiện hơn một tí, phải cần nhiều phước lắm mới đắc được vãng sanh. Thành bởi chúng ta khi mà kiếp thầy dạy tịnh độ đó, thầy là một người ít người duy nhất còn lại mà nói rằng là nó không dễ vãng sanh đâu, nó cần có nhiều cái phước lắm. Quý vị mà hiểu như vậy đó, phải do dốc sức để mà niệm Phật mà tạo cái phước mà vãng sanh. Lúc mà thầy dùng cái thiền thất vừa rồi mới giảng nói pháp về trong cái thiền thất đó, chúng tôi nói về cái phương pháp luyện công. Cái sự thật á, cái vì mà cái phương pháp niệm Phật không khác với phương pháp thiền lắm đâu. Đức Phật dạy một cách tổng quát, quý vị muốn tu thì quý vị phải có vài cái điều kiện mà quý vị nên chú ý tới. Có những cái vài cái điều kiện quý vị phải để ý để mà có thể thành tựu cái pháp môn này. Cái điều kiện thứ nhất là quý vị phải được chú ý tới những cái người đồng tu với mình. Những người tu mình là ai? Thì Đức Phật nói những cái người mà mình đồng tu mình chọn, nên chọn những cái người mà đáng khen, đáng phục. Đức Phật cũng nói là tới cái chỗ gần nhất mà tu, thường tới cái chỗ rộng rãi mà tu, ông nên tới, ông không cần phải tới những cái chùa rất là sang trọng mà tu. Ngài nói rằng quý vị tới cái chỗ mà những người đồng tu quý vị đáng khen, đáng phục. Những cái người đáng khen, đáng phục là sao? Thầy không biết nhiều về cái chuyện đó, nhưng để thầy thì chỉ để ý tới mấy cái chỗ mà thầy đã từng đi qua, mấy cái chỗ tu mà đã đi tới để mà tu rồi, để có cơ hội để mà so sánh những cái chỗ mà như chùa sư phụ của thầy và chùa mấy cái tổ sư tu đó, những cái người mà họ đáng khen đó ra sao. Thứ nhất là những người đáng khen, đáng phục đó là không có kiêu ngạo. Họ không có tự cao, họ biết tôn kính những người khác, họ không nghĩ rằng mình là giỏi hơn người khác, mình là hơn bất cứ những người khác. những cái người thiệt sự mà niệm Phật giỏi đó, thì gặp được vài người niệm Phật rất là hay. Thì biết một số người mà họ đã đắc được niệm Phật tam muội rồi, họ không có ngạo mạn tí nào hết. Thực ra họ rất là khiêm tốn. Một cái số người này họ niệm Phật hay hơn. Ngay trong số người mà họ niệm Phật đắc được niệm Phật tam muội này, có những người họ niệm Phật hay hơn những người kia. Có những mặc dù họ đều niệm Phật niệm Phật được nhập cái tam muội này, nhưng đều cái công phu họ khác nhau, cái định lực nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Những cái người mà trình độ cao hơn đó, họ rất là khiêm tốn. Họ hoàn toàn không có cái ngạo mạn gì hết á. Bởi vì muốn biết cái người đó là một người đó là ai không? Để gặp người đó rồi không biết người đó muốn biết ai không? Ông sau lưng này cái người này ông ngài Tiên Hóa nó rất là khiêm tốn. Ông muốn ông nhập ngay lập tức như vậy này. Quý vị có biết không? Một cái vị mà tổ sư tịnh độ đó, ngay những vị tổ sư tịnh độ đó mà họ niệm Phật đó, họ cũng không dễ nhập cái năm đa tam muội đó đâu. Tịnh độ ngài Tiên Hóa là muốn nhập là nhập, tịnh độ cao như vậy đó. Thành thầy trước thì tôi biết rằng những cái người mà niệm Phật hay đó, niệm Phật giỏi đó, thì họ cũng rất là khiêm tốn. Thành một những việc đầu tiên thầy tới mấy cái chỗ mà niệm Phật đó, thầy tới để quan sát qua thử là cái những người tổ chức thái độ ra sao, cái ông chủ chùa thái độ ra sao, ông hòa thượng thái độ ra sao. Thầy thấy những người mà cao ngạo như vậy thầy lầm lơ ấy, thầy bỏ đi, thầy không thèm ở đó, phí thời giờ cuộc đời mình làm cái gì. Bởi vì Phật dạy rất là rõ ràng, cái gì mà khôn ngoan đó, biết mà muốn niệm Phật cho giỏi đó, muốn niệm Phật mà đắc vãng sanh đó, nên kiếm những cái người khác mà đáng phục mà tới mà tu chung. Một khi mà quý vị nhập được cái niệm Phật tam muội rồi đó, một khi mà quý vị nhập cái niệm Phật tam muội này đó, thì Đức Phật A Di Đà đã nguyện rằng sẽ tới đón quý vị khi mà quý vị lâm chung. Đó là cái mà ngài đã cái đức kinh, cái kinh A Di Đà đã giảng rõ ràng như vậy đó. Đó là một trong những cái cách mà quý vị có thể cố gắng, một phương pháp quý vị cố gắng, cái phương tiện quý vị có thể có để mà đắc vãng sanh kiếp này. Nếu quý vị muốn đắc vãng sanh kiếp này thì nhập năm một tam muội thì sẽ đắc vãng sanh. Một khi mà quý vị mà đã đắc được cái tam muội này, những người đắc tam muội này đó, những người này đó, họ không ở nhà họ tu đâu. Họ mà đắc tam muội rồi, đại đa số những người này tới tu chung với người khác, họ trở thành những cái người đáng phục đáng khen mà chúng ta nên kiếm để mà tu chung. Ai thắc mắc gì không? Thì mặc dù mình biết là cái chùa mình nhỏ mà thầy là tiểu tăng, thành ra không có cái tham vọng gì nhiều. Để biết cuộc đời này thầy không làm được gì nhiều đâu. Một sư này tiểu tăng không có ai, không ai mà giúp đỡ, không có ai tin tưởng, thì mình mở miệng mình nói thôi, chứ còn mình chả hy vọng được cái gì hết đó. Thì hy vọng người ta tin những cái lời nói đó, nhiều người tin hơn thì họ có cái cơ hội mà đi vãng sanh nó tốt hơn. Đại đa số những người tới tu thiền với thầy, ta nói họ quý vị kiếp này giác ngộ không nổi đâu, quý vị nên tìm cách mà vãng sanh đi. Giác ngộ nó khó lắm, vãng sanh tương đối nó dễ hơn nhiều. Những cái người như hồi nãy thầy nói đó, mà họ đắc được niệm Phật tam muội, mà họ niệm Phật trình độ rất là cao đó, rồi họ thường thường tìm cách đi tới tu chung với người khác. Cái đó là cái đặc tính khác mà quý vị có thể nhận ra được từ những cái người mà đáng phục đáng khen này. Họ rất là từ bi, họ rất là khiêm tốn và rất là từ bi. Thì có thể nhận ra những người này như vậy. Không phải là họ cái nguồn gốc của họ nó không quan trọng, mà hoặc là cái thì những cái ngoại vật nó không quan trọng. Thì họ cái không phải là cái tướng ngoài, mà cái tâm họ nó phát ra cái sự khiêm tốn và cái tâm từ bi nó bộc lộ ra. Ba tuần thầy cũng như tử, nó cái thiền thất để tu để mà mệt. Có hai cái cô này núp sau cái màn, nó không biết cô làm gì. Họ là người duy nhất mà không có mệt. Chúng tôi ai cũng mệt nhoài, ngay tại hiền giới là bệnh sắp chết tới nơi rồi. Nghỉ 5 phút chúng ta sẽ cung ngọt.